This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê hương mến yêu. Quý vị, quê hương mến yêu trở lại để mời quý vị chúng ta cùng trở về Sài Gòn với những cái kỷ niệm xưa, những chốn cũ, những đường xưa qua một cái giọng nam kỳ của Hoàng Tính, giọng nam ha, giọng Sài Gòn của Hoàng Tính, để chúng ta biết thêm về một Sài Gòn đáng yêu của ngày xưa, xưa thiệt là xưa, chốn cũ đường xưa, nhớ một thời vàng son của Sài Gòn. Mời quý vị. Hồi trước ở Sài Gòn, cách đây lâu lắm, tròm trèm đâu nửa thế kỷ lận nhen, tất cả các loại xe hơi, hai đèn trước đều phải có mắt mèo. Mắt mèo là gì vậy? Nghĩa là phải sơn màu vàng lên 1/3 ở bên trên cái mặt kiến của cái đèn trước. Ý là không cho bác tài pha đèn ban đêm, làm chói mắt người hay hoặc là xe nó chạy ngược chiều. Bởi vậy bác tài có muốn chơi ác pha đèn á, thì cũng phải bỏ tay rồi nha. Đó, rồi cái khúc đường á, mà gần bệnh viện á, đều có một cái bảng đó nó ghi là cấm nhận kèn để bệnh nhân á, khỏi có giật mình. Đó, xe mà đậu á, ở trong cái đường Sài Gòn đều cần phải tuân theo cái bảng đậu người ta kêu là ngày chẳng lẽ. Tất cả các xe taxi á, đó, đều sơn trùng một cái màu xanh hay hoặc là một cái màu vàng xanh. Ý là cái để khách bộ hành á, biết nó từ đằng xa để quơ quơ tay. Và cũng mà có ý là nếu mà không phải xe taxi mà là xe du lịch tư nhân á, thì lại là đi dù để mà rước khách. Kiếm chút cháo là biết liền à. Cũng dĩ nhiên á, xe nào mà nhảy dù như vậy á, bị bắt lúc đó là bị phạt rồi nha, lớ quớ là còn bị tịch thu bằng lái nữa à nha. Đó là chương trình chốn cũ đường xưa. Xin nói thêm cái chiếc xe taxi á, xe taxi á phải có cái đèn hộp bắt chết luôn ở trên cái mui xe đó nha. Về đêm á, hộp đó có đèn cháy sáng để mà khách biết mà giơ tay để đón, để cho nó khỏi lộn với xe du lịch đó mà. Xe buýt á, cũng phải sơn một cái màu đặc trưng riêng để dễ phân biệt với lại xe đò ngang. Ví dụ như là xe buýt vàng á, thì sơn màu vàng đặc trưng, khác với lại thiên hạ. Bến xe này á, ở gần á, bà Quẹo, đó, bà con gọi là bến tô buýt vàng đó. À, kế cái bến xe buýt vàng này có một cái hãng cơm sấy Hồng Hoa á, làm cơm sấy cho lính đó nha. Đó, ngày xưa á, xe cộ phải đàng hoàng, cái nào á, thì phải ra cái đó, lộn xộn á, không có nên thuốc gì hết trơn hết trọi đó. Bắt đầu á, 18-20 mới cho thanh niên lái xe, lái người ta kêu là lái xế hộp 4 bánh du lịch để lấy le. À, sau đó vài 3 năm bác tài trẻ mới lên được một hạng, rồi cài vô lăng vài năm nữa thì mới cho mó tới cái chiếc xe tải, rồi á, chạy xe thêm vài niên nữa mới đủ ngày để mà lấy cái dấu E để mà lái xe đò. Nghĩa là khi mà bác tài lái mấy chục tánh mạng hành khách thì bác tài á, vô cái tuổi trung niên rồi, cho nên á, hết còn có cái máu thanh niên háo thắng ưa nóng gà mà chạy ẩu á, nha. Chứ không có được cái chuyện mà ra giao trứng cho ác được à nghe. Đó, rồi ở ngã tư đèn đỏ đó có một cái vạch sơn trắng, tất cả xe cộ đều ngừng sau cái vạch đó nghe, ngừng sau cái vạch đó. Xe nào mà cán cái mức sơn mà nhè ông đạp xích lô á, mà thấy được á hả, ông chửi cho tắt bếp quê lắm mà nghe. Đó. Rồi nhà bán thuốc Tây á, thì bản hiệu để nhà thuốc Tây hay hoặc là nhà thuốc gác. Đó, đó là một cái danh từ chung, chứ không có ai mà lấy tên riêng, tức là cái danh từ riêng để mà đề cái bản hiệu bán thuốc Tây đâu. Đó, hai cái bản hiệu này luôn luôn là một cái bảng màu, nó có một cái màu xanh đậm và cái chữ thì là cái chữ trắng. Đó, nó còn có một cái hộp đèn, cái chữ thập, hộp đèn chữ thập xanh gắn thêm nữa, để mà đêm hôm người mua thuốc đứng ở xa cũng thấy đó là cái tiệm thuốc Tây hay hoặc là cái nhà thuốc gác hàng em. Đó, tiệm nào mà bán thuốc Bắc á thì phải có cái chữ đường ở đằng sau. Đó, ví dụ như là gì, Vĩnh Sanh đường nè, Nhị Thiên đường nè, Thiên Hòa đường nè, phải không? Đó, đó là nói về những cái tiệm thuốc Bắc của ngày xưa ở Sài Gòn đó nha. Còn những cái chùa á, chùa thì có cái chữ tự nó dính ở đằng sau. Ví dụ như là Quỳnh Kim tự, Thới Hòa tự, Long Vân tự, Linh Sơn cổ tự, vân vân, phải không? Rồi nói về cái tiệm mà bán vàng ở ngày xưa ở Sài Gòn á, thì cái bảng hiệu nó có hai chữ, đó, chữ đầu luôn là cái chữ kim. Đó, ví dụ như là tiệm vàng Kim Hưng, đó, tiệm vàng Kim Liên, tiệm vàng Kim Sen, Kim Hoàng, Kim Phát, vân vân. Đó. Rồi nói về cái địa danh ở Sài Gòn ít khi mà dùng cái chữ Thái lắm, bởi vì kỵ quý vua thành Thái hay chăng vậy ta, mà dùng cái chữ Thới nha. Ví dụ như là Thới Bình Cà Mau, núi Châu Thới Biên Hòa, đó phải không, hay hoặc là Bình Thới ở quận 11, hay hoặc là Tân Thới Hiệp ở chỗ mà tập lính ở trên Quang Trung á, phải không, hay hoặc là Thới Tam Thôn, rồi Thới Hòa ở Vĩnh Lộc, hay hoặc là Thới Nhất, Thới Nhì, Thới Tam, Thới Tứ ở Hóc Môn, hay hoặc là Xuân Thới Sơn, cái chỗ mà Đương Trạch Võ Tre đồ đó mà, phải không? Nhà dân á, cất dọc đường lớn, xa lộ, người ta luôn luôn người ta tự động cất nhà, thụt lùi vô trong ở xa lộ rồi nghe, đó, cách xa lộ ít nhất là phải 50 mét. Lý do, ủa sao xa dữ vậy, tới 50 mét cách cái xa lộ của ngày xa xưa? Lý do là để cho nó an toàn, đó, cái chuyện xe cộ. Cái thứ hai là nếu mà nó có mà mở rộng cái đường xá thì khỏi phải dời nhà mình đi. Nhà mà dời đi, dời lại là cái điều mà ông bà xưa kiên kỵ, cho nên không ai mà ham lú mặt ra đường hết trơn hết rồi á. Rồi dọc đường nữa. Dọc đường á, dọc đường đường mà đường cái á, nói thiệt chứ trống trơn à. Không ai mà dám gan tới cái chỗ đó tự nhiên cất nhà hết trơn đó, không dám đâu. Nếu mà gan cùng mình mà cất nhà đại đi đó thì cứ cất đi đó, đợi cất xong á bên điền địa hỏi bằng khoáng đất ở đâu, không có thì coi như là gia chủ sách tụng mà đi ăn mài ở tò bố thôi nghe, tức là ra tò đó nghe. Đó, còn những cái tên mà cất nhà mà lấn, mà phải gọi là lấn từng tấc đất, bà con nói nhẹ gàng, ôi cái thằng đó hết xài rồi. Thằng nào mà hết xài á thì nó chỉ còn có nước đổi quần mà đi nhục lắm mà nha. Đó nha ha, đó. Chốn cũ đường xưa xin được nói thêm ở cái Sài Gòn, nói về cái vụ học hành. Có ba thứ trường để mà học ở Sài Gòn nha nha. Đó là trường công lập, đó là trường tư thục, cũng như là trường hàm thụ nha. Trường hàm thụ là cái trường mà không ai tới trường hết trơn á. Bất kể ai, bởi vì hoàn cảnh gì đó không có tới trường học trực tiếp được á, thì cũng có cách học để mà tiến thân. Đó là học trường hàm thụ. À, nghĩa là gì? Nghĩa là cứ đi làm sở, làm sùng tà tòa, hay hoặc là làm việc nhà nấu cơm, hay hoặc là cày sâu cuốc bẫm đồng sâu nước mặt. Nước mặn người ta kêu là trường hàm thụ, tức là trường không ai tới hết trơn. Nếu mà muốn tiến thủ trong cuộc đời thì ghi danh học trường hàm thụ. À, trường sẽ gửi bưu điện bài học, bài làm tới nhà, và làm bài xong thì gửi bưu điện tới trường, rồi trường chấm, rồi trường gửi bài tiếp. Cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy nha. Chỉ tới ngày thi thì thí sinh phải đi thi mà thôi. Bởi vậy anh em nào ngày xưa mà có tinh thần cầu tiến cứ học đi. Nếu mà đi thi đậu thì phải gọi là đáng nể lắm. Trường tư thục á, thì học sinh phải đóng tiền trường. Đó, đóng tiền trường hàng tháng. Và cái bằng tú tài nó cũng giống y chang như là học sinh của trường công lập vậy nha ha. Nói về cái trường công lập á, trường công lập là cái trường công, phải không? Đó, lập ra, học sinh không có đóng tiền trường suốt 7 năm trung học, người ta kêu là trường công lập ha. Đặc biệt, trường công lập nó có trường công lập nam, có trường công lập nữ, mà lại học riêng, như là trường công lập nữ trung học Lê Văn Việt, à, trường công lập nữ trung học Gia Long, trường công lập nữ trung học Trưng Dương, chẳng hạn đi ha, tức là người ta kêu là dân dân, phải không? Còn trường công lập nam trung học á, thì tôi thấy có trường công lập nam trung học Hồ Ngọc Cẩn, trường công lập nam trung học Chu Văn An, trường công lập nam trung học Võ Trường Toản, trường công lập nam trung học Bê Trút Ký. Đó, nhiều lắm, nhiều lắm. Ở cái trường công nam á, thì cái người mà nam sinh á, phải mặc đồng phục quần xanh áo trắng, bỏ áo vô thùng. Tức là bỏ áo trên trong quần á, phải không? Ta kêu là bỏ áo vô thùng. Trên miệng túi áo có ghi tên trường hẳn là ngang. Đó, cái áo phải có cái túi, mà trên cái túi phải có cái tên trường đàng hoàng. Đó, nghe không? Đó, không có thì đầu năm học thì trường sẽ phát cho. À, có ghi tên trường hẳn hẻ nha. Cho nên đố hôm nào mà dám hó hẻ lúc đó à ngang, đi ra đường ta biết mày học trường nào liền. À, mày học trường công lập nam trung học Lý Thường Kiệt phải không? Hay hoặc là trường Võ Trường Toản chẳng hạn phải không? Ở trường công nữ, nữ sinh thì đồng phục là cái áo dài trắng. Cái quần cũng trắng luôn rồi nha. Đó. Có thời khắc á, mấy nhỏ áo dài trắng. Xin lỗi nha, cái này là cái văn nó như vậy. Có thời khắc mấy nhỏ áo dài trắng bắt chước mấy cô ca sĩ Sài Gòn. Bận áo dài mà cái áo dài người ta kêu là cái giạt lửng á. Còn cái tay áo thì cái kiểu mà cái tay áo rặt lăng, à, tức là ngay cái tay áo dài nối vô thân áo đó, thiệt là à, quả báo, quả là thiệt, quả là báo đời một phen rồi nha. Đó, mấy anh chàng nam sinh trong trường công, vì học chung toàn là đực hứa, cho nên nhiều thằng dòm quý nàng áo dài giặt lửng bước đi với cái tà áo cố tình, thước tha hữu điệu, tụi được rửa tứ áp nhau thấy. Ôi trời ơi, tụi nó rủng rúng bày bày nha. Bởi vậy mới có cái chuyện mấy tay tổ của trường công nam cúp cua vô lăng ông sở thú tạo đàn để mà trồng cây si. Đó, trồng cây si với lại mấy nàng áo trắng. Ôi, thấy kệ cái chuyện mà bị cộng sinh rồi nha ha. Và thấy tiếp ở Sài Gòn năm xưa là cái gì trong cái chuyện xưa lối cũ này hả? Cây xăng nào, à, bây giờ mình nói đến cây xăng đi, cây xăng xe cổ đi. Cây xăng nào cũng có cái vòi bơm bánh xe gắn máy bơm cho xe hơi trơn, đứng ở giữa hai cái trụ xăng, đúng không? Đang chạy xe thấy cái bánh xe mềm tấp vô cây xăng, dựng xe trước, cây bơm á, lấy tay quay cây kim hơi về cái số 5, đó, 5 ký hơi nha, rồi ung dung ngồi xuống mở nắp vòi, ịn cái đầu bơm hơi vô cái vòi guộc xe của mình, để cho nó tự bơm. Đó, cây kim bơm hơi đó quơ nghe cạch 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 cạch, tới khi mà nghe cái tiếng kêu cách ten cái là đủ hơi là máy bơm tự động nó ngừng bơm mà nghe. Bơm xe như vậy nghe nó phải cách gì đâu rồi nha, chớ mà hai tay mà phải gọi là tục cái ống bơm, trời ơi, tục lên tục xuống rồi bơm lên bơm xuống mệt lắm rồi nha. Nhưng mà ôi trà ơi, cứ bơm cây xăng riết rồi cái ruột xe Honda là cái nước không à. Biết được ruột xe có nước đó là vô giá xe tại cái tiệm sửa xe lúc đó nó có kêu là Sĩ Solex. Nó Sĩ Solex kế bên cái trường Lê Văn Việt, và bên kia đường á có rất là nhiều những cái ruộng rau muống xanh đó nha, nhớ chưa? Rồi trên đường Phan Định Phùng ở Sài Gòn 3, tức là quận 3 kế bên chợ Vườn Chuối á, có một cái đường xe lửa chạy ngang, và bên kia đường rầy có cái căn nhà 3 tầng, đó là nhà cho mướn sách Cảnh Hưng. Đó, cho mướn sách là cho độc giả mượn sách, đó, về nhà đọc, nhưng mà phải đóng tiền thế chưng bằng 1/2 cái giá tiền sách in ở trang bìa khi mà đem trả sách. Cảnh Hưng trừ tiền mướn vô cái tiền thế chưng, tiền mướn cứ một cuốn một đồng, một ngày răng rắc như vậy rồi nha. Ha. Mấy cái nhà bán sách và tác giả có sách xuất bản không vui với Cảnh Hưng à nha. Nhà Cảnh Hưng chứa sách để cho mướn, không biết là mấy chục ngàn cuốn á. Bởi vì sách nằm trong kệ đen ngẹt à, quá trời sách luôn, bích kính từng trệt và hai cái tầng lầu luôn. Ông Cảnh Hưng thì tướng tá hơi nhỏ con nhưng mà vui tánh, học trò lúc đó khoái lắm. Cái thằng học trò nào mà mê kiếm hiệp mà muốn luyện trưởng hay á, mà muốn đột nhập cái bang vài ba túi á thì tới đây tìm cái bí kíp rồi nha. Ông Cảnh Hưng ổng biết tẩy học trò hết ráo rồi nha. Thấy cái mặt ổng cười hì hì liền. Sau đó cho mượn cả tuần mới trả, với 2 đồng một tuần là cái giá rẻ ghê à ha. Bởi vậy học trò phải gọi lúc đó là mê phải gọi là mê đọc sách Cảnh Hưng quá xá cỡ là vậy đó rồi đó. Ha. Phụ việc cho ông Cảnh Hưng á có 4-5 đứa nhỏ. 4-5 đứa nhỏ này chuyên môn chạy đi lấy sách đó, theo cái sự chỉ chỗ của ông chủ, hay hoặc là lấy sách đọc giả trả đó, phải không? Rồi đem sách để lại cái chỗ cũ đó. Ông Cảnh Hưng ông có trí nhớ siêu phàm, tàn canh gió lốc luôn, mà bây giờ người ta kêu là tàn canh gió lạnh đó, phải không? Khi mà ai tới mượn sách chỉ cần nói cái tên sách đó, là cái ông Cảnh Hưng này ông nói liền. Thí dụ như Bộ Tam Quốc Chí có 3 cuốn, nhưng mà khách đang mướn cái cuốn số 1 và cuốn số 2. Ủa ông chủ, có cả chục bộ lẫn mà. Người ta mượn hết ráo rồi, giờ còn có cuốn 3, cuốn 1 và cuốn 2, mai trả. Vậy đi, tôi lấy cái cuốn 3 cũng được. Ông Cảnh Hưng ông mới ra lệnh. Tao, mày lên tầng 2 kệ số 7 ngăn số 6 lấy cuốn số 3 trong cái bộ Tam Quốc Chí cho ông anh hai nghe. Vậy đó, học trò để lục nghe ông Cảnh Hưng nhớ từng vị trí cuốn sách nằm ở đâu trong cái rừng sách, từ trên lầu xuống tới đất thôi. Thấy mà xám hồn luôn à nha. Ông Cảnh Hưng có quen rất nhiều nhà xuất bản, như là nhà xuất bản Yên Sơn ở bên Phú Nhuận chẳng hạn. Khi bà đang sách in gì đó, ông được ưu tiên, ông thọp mớ về, ông đem về, ông cho mướn trước đó. Khi nào mà in đủ số sách đó, mới phát hành. Bởi vậy, coi sách nóng hổi là vậy, nó kêu ta coi sách nóng hổi vừa thổi vừa coi đó. Mỗi loại sách đó, Cảnh Hưng có ít lắm là 15 bộ mới đủ cho mướn lúc bây giờ nha. Đặc biệt á hả, những cái cuốn sách hồi xưa mà gọi là người ta kêu là Salak Saler á, xuất bản từ hồi mà bà Cố Hỷ Cố Lai 8 đời Dương Quảnh á, nhà Cảnh Hưng cũng có luôn. Như là cuốn Tôi Kéo Xe của Tam Lan, hay hoặc là cuốn Con Trâu của Trần Tiêu in năm 1940, hay hoặc là cái cuốn Chồng Con in năm 1941 thì phải. Biết rõ như vậy là do cái cô dạy Việt văn có cái thuyết trình ở lớp những cái tiểu thuyết xưa, mà sách xưa ơi là xưa thì chỉ có ở nhà của ông Cảnh Hưng thôi. Vậy là học trò để lục tức tốc mượn về để mà mần thuyết trình trong lớp. Sách cho mướn được bao thêm cái bìa giấy xi măng ở trên đó thì viết chi chít cái ngày cho mượn rồi nha. Ngoài ra học trò mà muốn mượn cuốn nào mà hay hay á, thì không hiểu do đâu nha. Ông Cảnh Hưng này ông liền ông nói tuốt luốt một lèo cho nghe cái nội dung cái cuốn sách đó, hay hoặc là bất kể cuốn nào mà học trò còn mù mờ nghe xong. Vậy là học trò mượn liền à. Ông Cảnh Hưng còn quảng cáo cái cuốn sách thứ dữ chỉ tao mới có rồi mày. Sau này thuộc loại người ta kêu là cái bang môn phái mà học trò khi ấy đang muốn luyện thử đó là cái cuốn gì? Đó là cái cuốn Lục Tàng Bang. Cuốn này thì quên tác giả rồi. Đây là một cái cuốn sách viết về cái bang 7-8 túi, coi hay hết kỹ luôn rồi nha. Lục Tàng là 6 nhân vật. Nhân vật mà nhân vật tàn này là tàn tật. Gồm có thằng đuôi, thằng điếc, thằng mất 2 giò, thằng mất 1 tay, thằng mất 1 chân, thằng cục 2 tay. Thằng đuôi làm bang trưởng của Lục Tàng. U trời ơi, 6 ông cố tàn này á, luyện trưởng, luyện gồng, luyện nghe, luyện thấy, luyện chạy, thuộc cái hàng cao thủ võ lâm để mà trả thù cho sư phụ bị sát hại năm xưa đó à nghe. Đó, giới giang hồ hả cho rằng cái môn phái đó bị tiêu diệt khi mà 6 đệ tử sau cùng bị thương nặng ở trong rừng đó, không ai mà cứu chữa và ai cũng tưởng là chết hết rồi đó. Mấy học trò để lục coi, phải gọi là coi mà say mê Lục Tàng Bang luôn hả. Có thằng còn luyện thử nữa cái cách mà dòm xuyên vàng đêm của cao thủ Lục Tàng Bang luôn chứ trời ơi. Bởi vậy hả, cái thằng nào mà mà người ta kêu là non tay ấn á, luyện nhãn riết rồi tới độ á, mang kiếm cận đầy cuối luôn á, trời ơi dày cuối luôn. Luyện quá trời luyện mà, chứ ở đó mà đổ thừa tại bị gì rồi nói dốc là tao lo học tới cận thị, bá sao quá nha mấy cha. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phần đầu của cái một cái bài viết rất là hay, nói về chuyện chốn cũ đường xưa Sài Gòn của chúng ta, nhớ về cái thời xa xưa bằng một cái giọng của miền Nam, cái giọng của Sài Gòn. Hoàng Tính hầu gửi đến cho quý vị chốn cũ đường xưa này, thưa quý vị ha. Nhớ một thời vàng son của Sài Gòn xưa, còn rất là nhiều điều, những cái điều mà chúng ta để nhớ để Hoàng Tính đọc hết cuối để xem tác giả là ai. Tới giờ phút này Hoàng Tính không biết tác giả là ai, thành thật cảm giả tác giả đã có một cái câu chuyện, một cái bài viết cũng rất là hay. Hoàng Tính nghĩ rằng là bác cũng lớn tuổi lắm, không biết còn hay mất, nhưng mà đây là một cái câu chuyện cũng như là một cái ký bút ký để chúng ta nhớ lại cái thời vàng son, những cái chốn cũ, những cái đường xưa ở Sài Gòn như thế nào. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong cái chương trình Quê hương mến yêu, để chúng ta lại tiếp tục nói về cái chốn cũ đường xưa này nữa, thưa quý vị, trong lần sau. Thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành.